Hôm nay chị Yolanta yêu cầu tôi thỏa thuận với chị. Đó là chị sẽ cầu nguyện cho tôi, còn tôi phải cầu nguyện cho các thiếu nữ trong lớp của chị tại Vilnius. Về phần tôi, lúc nào tôi cũng cầu nguyện cho công việc của chúng tôi. Nhưng tôi định tâm cầu nguyện cho lớp học ở Vilnius trong 2 tháng. Phần chị Yolanta mỗi ngày sẽ đọc 3 kinh kính mừng, dâng lên ngôi lời nhập thể, với ý chỉ cho tôi biết dùng ơn Chúa. Tình thân giữa chúng tôi đã được khăng khít thêm. Ngày 1 Tây tháng 7 năm 1937. Hôm nay, trong lúc đọc kinh truyền tin, Chúa cho tôi hiểu được mối tình thái quá của Người đối với nhân loại. Người nâng chúng ta lên đến bản tính Thiên Chúa của Người. Động lực độc nhất của Thiên Chúa là tình yêu và lòng thương khôn dò của Người. Mặc dù Chúa tỏ mầu nhiệm cho chúng ta qua một sứ thần, nhưng chính Chúa lại thực hiện mầu nhiệm ấy. Mặc dù đang được hoan hưởng một sự bình an sâu xa, nhưng tôi vẫn phải chiến đấu liên lỉ, và thường là một cuộc chiến gay go để có thể trung thành đi suốt con đường của tôi, tức là con đường Chúa Giêsu đã muốn tôi phải theo. Con đường của tôi là trung thành theo thánh ý Chúa trong mọi sự và mọi lúc, nhất là trung thành với các soi động bên trong, để trở nên một khí cụ trong tay Chúa, hầu thực hiện công cuộc lòng thương xót vô biên của Người. Ngày 5 tháng 7 năm 1937, Chúa Nhật đầu tháng, ngày hồi tâm. Tối nay, tôi cẩn thận chuẩn bị và cầu nguyện thật lâu với Chúa Thánh Thần. Xin Người đoái thương ban cho tôi ánh sáng của Người và hướng dẫn tôi cách đặc biệt. Tôi cũng cầu nguyện với Đức Mẹ, với Thiên Thần Bản Mệnh và các thánh bổn mạng của tôi. Hoa quả giờ nguyện gặm. Bất cứ những gì Chúa Giêsu đã làm, Người đều làm hoàn hảo. Người ra đi thì ân giáng phúc. Cách sống của Người đầy tốt lành và thương xót. Những bước chân của Người được hướng dẫn bởi lòng thương cảm. Đối với các kẻ thù, Người tỏ lòng nhân lành từ tâm và thông cảm. Đối với những ai cần thiết, Người giúp đỡ và ủi an. Trong tháng này, tôi đã quyết định trung thành noi theo những đặc tính này của Chúa Giêsu, cho dù điều này bắt tôi phải trả giá đắt. Trong giờ chầu, tôi được nghe lời này trong linh hồn. Hỡi ái nữ của Cha, những nỗ lực của con rất đẹp lòng Cha. Đó là niềm hoan lạc của trái tim Cha. Cha nhìn thấy mọi cái động của trái tim luôn tôn thờ Cha của con. Xét mình đặc biệt. Tiếp tục giữ như cũ, kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Nhân vì cuộc tử nạn thảm thương của Người, tôi sẽ khẩn nài Cha trên trời cho toàn thế giới. Một điểm trong luật dòng, đó là nghiêm chỉnh giữ luật thinh lặng. Trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, tôi phải tìm hiểu cặn kẽ về bản thân và cảm tạ Thiên Chúa về mọi ơn cùng với Người, trong Người và qua Người. Tôi tôn vinh Thiên Chúa. Lạy Chúa là tình yêu của con. Con xin cảm tạ Chúa vì hôm nay Chúa đã cho con được kính múc vô vàn ân sủng từ suối nguồn lòng thương xót vô tận của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, không phải chỉ hôm nay mà còn từng phút giây, con được kính múc từ suối nguồn lòng thương xót vô tận của Chúa tất cả những gì xác hồn con cần thiết. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, trong những giờ phút nghi nan, tức là khi linh hồn yếu đuối, hãy nài xin Chúa Giêsu để người hành động. Mặc dù biết linh hồn, hãy nhờ ơn Chúa mà hành động. Tuy nhiên có những lúc tốt hơn nên để Chúa hành động tất cả. Ngày 15 tháng 7 năm 1937, một lần kia tôi biết tin sẽ được thuyên chuyển đến một nhà khác. Cái biết của tôi hoàn toàn trong lòng. Đồng thời tôi được nghe lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của cha, con đừng sợ hãi gì. Chính ý muốn của cha là con vẫn ở lại đây. Những chương trình của nhân loại sẽ bị cản trở, bởi vì chúng phải tuân hợp với thánh ý cha. Khi tôi được mật thiết với Chúa, người phán bảo tôi: Tại sao con lại sợ phải bắt tay vào công cuộc cha đã truyền cho con phải thực hiện? Tôi thưa lại: Sao Chúa lại để con một mình trong những lúc thế này? Và sao con lại không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa? Hỡi ái nữ của cha, dù không cảm nhận được cha trong thẳm khung tâm hồn, con cũng không thể nói rằng cha không hiện diện ở đó. Cha chỉ lấy đi ý thức của con về sự hiện diện của cha mà thôi, và điều ấy không nên thành một cản trở trong việc thực thi thánh ý cha. Cha làm như thế cốt để đạt được những mục tiêu khôn dò của cha, những điều mà về sau con sẽ biết. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết điều này một lần cho mãi mãi, và đừng nghi nan nữa, rằng chỉ có tội trọng mới xua đuổi cha ra khỏi một linh hồn, ngoài ra không còn điều gì khác. Hôm nay Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, niềm hoan lạc và sướng vui của cha không gì có thể cản ngăn cha ban phát ân thánh cho các con. Ái nữ của cha ơi, con hãy viết rằng linh hồn nào càng khốn nạn càng có quyền lớn hơn trên lòng thương xót của cha. Con hãy hối thúc các linh hồn hãy tín thác vào vực thẳm lòng từ ái vô tận của cha, vì cha muốn cứu vớt tất cả. Trên thập giá, nguồn mạch xót thương của cha đã được lưỡi đồng khai mở cho hết mọi linh hồn. Cha không loại trừ bất kỳ một ai. Lạy Chúa Giêsu, con muốn sống giây phút hiện tại, sống như thể đây là ngày cuối cùng của đời con. Con muốn cẩn trọng dùng mọi giây phút để Chúa được vinh quang hơn, và tận dụng mọi hoàn cảnh vì lợi ích các linh hồn. Con muốn nhìn mọi sự với quan điểm không có gì xảy ra ngoài thánh ý Chúa. Lạy Thiên Chúa nhân lành vô cùng, xin hãy ấp ủ toàn thế giới và ban tràn Chúa trên chúng con, nhờ trái tim thương xót Chúa Giêsu. Về một dịp trước kia, một buổi tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá. Từ các bàn tay, bàn chân và cạnh sườn, máu thánh đang ứa chảy ra. Sau một lúc, Chúa Giêsu phán bảo tôi: Tất cả điều này là vì phần rỗi các linh hồn. Hỡi ái nữ của cha, con hãy suy cho kỹ về những gì con đang thực hiện cho phần rỗi của họ. Tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn nỗi thống khổ của Chúa, con cảm thấy hầu như con chưa làm gì cho phần rỗi các linh hồn. Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng cuộc tử đạo từng ngày âm thầm của con trong việc hoàn toàn suy phục thánh ý Cha đã dẫn đưa nhiều linh hồn đến thiên đàng. Và khi thấy đau khổ dường như vượt quá sức mình, con hãy chiêm ngưỡng các thương tích của Cha, và con sẽ vượt qua được sự khinh khi và xét đoán của con người. Con hãy suy gẫm cuộc khổ nạn của Cha để giúp con vươn cao trên mọi sự. Tôi đã hiểu biết nhiều điều mà trước đây tôi không thể thấu được. Ngày 9 tháng 7 năm 1937. Tối nay, một người chị em đã qua đời hiện về xin tôi ăn chay và dâng tất cả mọi việc đạo đức của tôi trong một ngày để cầu nguyện cho chị. Tôi nhận lời sẽ làm như thế. Từ sáng sớm hôm nay cho đến ngày mai, tôi dâng tất cả theo ý chỉ của chị. Trong giờ thánh lễ, tôi đã trải nghiệm nỗi cực hình của chị một lát. Tôi cảm thấy đói khát Thiên Chúa đến độ dường như chết đi vì khao khát được kết hợp với người. Việc này chỉ kéo dài một lúc, nhưng tôi hiểu được nỗi khao khát của các linh hồn trong luyện ngục như thế nào. Ngay sau thánh lễ, tôi xin phép ăn chay, nhưng mẹ bề trên không ban phép vì tôi đang yếu bệnh. Khi vào nhà nguyện, tôi được nghe những lời này: Chị ơi, nếu chị giữ chay, có lẽ em sẽ không được thoát khỏi luyện ngục cho đến tối nay. Nhưng vì chị đã vâng lời mà không ăn chay, nên em đã được giải thoát ngay lập tức. Đức vâng lời có một sức mạnh vĩ đại. Sau những lời ấy, tôi lại nghe có tiếng: Xin Chúa trả công cho chị. Tôi thường cầu nguyện cho đất nước Ba Lan, nhưng tôi thấy Thiên Chúa rất giận dữ trước thái độ vô ơn. Tôi lấy hết sức linh hồn mình để che chở cho nó. Tôi thường xuyên nhắc lại với Thiên Chúa về lời hứa lòng thương xót của người. Khi nhìn thấy cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa, tôi tính thác gieo mình vào vực thẳm thương xót của người và ném cả Ba Lan vào đó. Và khi ấy, Thiên Chúa không thể dùng phép công thẳng của người được. Hỡi quê hương tôi, sao lại bắt tôi trả giá đắt đến thế? Không ngày nào mà tôi không cầu nguyện cho ngươi. Một câu nói của Thánh Vincent Paulo: Thiên Chúa luôn ra tay hành động một khi người đã cất hết mọi phương thế nhân loại và bắt chúng ta phải thực hiện một việc vượt quá sức ta. Chúa Giêsu phán: Từ mọi thương tích của Cha, lòng thương xót như những dòng suối trào đổ cho các linh hồn. Nhưng vết thương nơi trái tim Cha là mạch nguồn thương xót khôn cùng. Từ mạch nguồn này, mọi ân sủng trào tuôn cho các linh hồn. Những ngọn lửa thương xót nung nấu Cha, Cha hết sức ước mong trào đổ cho các linh hồn. Con hãy nói cho cả thế giới về lòng thương xót của Cha.